phẩm 11 tập kể khi thái tử tuổi vừa lên 8, đại vương Tịnh Phạn nhóm họp bá quan, quần thần tể tướng, rồi ngài hỏi. Ngày nay trong nước Trẫm, các khanh có biết ai là người trí tuệ bậc nhất, ai là người đầy đủ tài năng thông thạo các ngành nghề, đủ khả năng làm thầy dạy lịch sử, văn học và tất cả các kinh luận cho thái tử? Quần thần tâu, xin đại vương biết cho, hiện giờ có đại sư Tịch Bà Mật Đa La rất giỏi các kinh luận, là kẻ tài năng trong thiên hạ, người có thể dạy các kinh luận cho thái tử. Đại vương liền cho sứ giả triệu đại sư Tịch Bà Mật Đa La về triều, rồi đại vương lại bảo. Này tôn giả đại sư, khanh có thể vì Trẫm dạy tất cả sách vở kỹ nghệ kinh luận cho thái tử được không? Tịch Bà Mật Đa La đáp. Kẻ hạ thần này xin phụng mạng đại vương, có thể làm được việc này. Đại vương hết sức vui mừng, rồi chọn ngày lành tháng tốt cùng các vị đại đức kỳ cựu trong hoàng tộc sắp đặt đầy đủ các lễ nghi, lại triệu tập 500 đồng tử xếp hàng theo thứ lớp trước sau hai bên tả hữu trong buổi lễ thật trang nghiêm, ngoài ra có rất đông nam đồng tử tùy tùng, hộ vệ thái tử đồng đến học đường. Đại sư Tịch Bà Mật Đa La từ xa trông thấy thái tử có hoài đức thế lực quá lớn, nên hoảng hốt đứng dậy cúi mình lễ dưới chân thái tử, lễ rồi đứng dậy, đại sư thấy mọi người đưa mắt nhìn mình nên sinh tâm hổ thẹn, đang khi ấy trên hư không xuất hiện một thiên tử tên là Tịnh Diệu từ cung trời đâu xuất cùng với vô lượng vô biên chư đại vương thiên thần thường ủng hộ bên thái tử ẩn thân trong hư không nói kể. Các nghề trong thế gian, cùng các thư kinh luận, thái tử đều biết rõ, ngài dạy cho mọi người, bậc tối thắng chúng sinh, vì tùy thuận thế gian, quá khứ đã học tập. Nay giả theo thầy học bao nhiêu trí xuất thế, các đế cùng các lực các pháp nhân duyên sinh, sinh ra và tiêu diệt biết hết trong một niệm. Danh sắc hiện chẳng hiện, như trên đều chứng biết, huống nữa là văn tự thiên tử nói kệ, lại dùng các thứ hoa giải trên mình thái tử rồi liền trở về cung trời đâu xuất. Khi ấy đại vương Tịnh Phạn dùng vô số ngọc ngà quý giá cung cấp cho các bà la môn, lại dọn đủ thức ăn trăm vị thiết đãi họ, rồi ngài đem thái tử phó chúc cho đại sư Tịch Bà Mật Đa La, chỉ để lại các dưỡng mẫu, còn bao nhiêu trở về vương cung. Đây là buổi học đầu tiên của thái tử, dùng gỗ nghiêu đầu chia đàn loại tốt nhất làm bảng viết, bốn học cụ đều làm bảy báu, dùng các loại hương thơm đặc biệt của chư thiên thoa trên mặt bảng, rồi thái tử cầm bảng đến trước quỹ phạm sư Tịch Bà Mật Đa La thưa. Ngày nay tôn giả quỹ phạm dạy cho tôi sách gì, bản phạn vốn thiếu một đầu sách, sách của phạm thiên, nay chính là sách 14 âm của bà La Môn, hay sách Khư Lô Sắc Cha, dịch lô thần. Hoặc sách của tiên nhân Phu Sa Ca La, tùy dịch Liên Hoa, hoặc sách Cha La Ca, tùy dịch Tiết Phần, hoặc sách Mộng Già La, tùy dịch Kiết Tường, hoặc sách Đa Mị Ni, tùy dịch sách Nước Đại Tần, hoặc sách Thương Cù Lê, tùy dịch sách Ngón Tay, hoặc sách Đa Na Ni Ca, tùy dịch Đà Thừa, hoặc sách Ta Già Bà, tùy dịch Châu Cái, hoặc sách Ba La Bà Ni, tùy dịch Lá Cây, hoặc sách Ba Lu Sa, tùy dịch Lời Nói Ác, hoặc sách Tỳ Đa Đồ, tùy dịch Thây Chết Đứng Dậy, hoặc sách Đà Tỳ Đồ Quốc, tùy dịch Nam Thiên Trúc, hoặc sách Chỉ La Đê, tùy dịch Người Lõa Hình, hoặc sách Đồ Kỳ Sai Na Bà Đa, tùy dịch Xoay Bên Hữu, hoặc sách Hiêu Già, tùy dịch Rực Rỡ, hoặc sách Tang Khư, tùy dịch Kế Toán, hoặc sách Cha Ba Vật Đà, tùy dịch Ngược, hoặc sách Cha Nậu Lô Ma, tùy dịch Thuận, hoặc sách Tì Gia Mị Ra La, tùy dịch Tạp, hoặc sách Đà La Đa, núi Điều Tràng Biên, hoặc sách Tây Cù Gia Ni, nhà tùy không dịch, hoặc sách Kha Sa, Sơ Lạc, hoặc sách Chỉ Na Quốc, đại tùy, hoặc sách Mana, đấu thăng, hoặc sách Vị Đồ Xoa La, chữ Trung, hoặc sách Tì Đa Tất Đề, xích, hoặc sách Phu Số Ba, hoa, hoặc sách Đề Bà, trời, hoặc sách Na Già, rồng, hoặc sách Dạ Xoa, tùy không dịch, hoặc sách Càn Thát Bà, âm thanh cõi trời, hoặc sách Cha Tu La, không uống rượu, hoặc sách Ca Lô La, chim cánh vàng, hoặc sách Khẩn Na La, phi nhân, hoặc sách Ma Hầu La Già, rắn lớn, hoặc sách Đi Già Giá Ca, tiếng các thú, hoặc sách Ca Ca Lâu Đa, tiếng chim, hoặc sách Phù Ma Đề Bà, trời địa cư, hoặc sách Can Đa Lơ Xoa Đề Bà, trời trên hư không, hoặc sách Huất Đa La Câu Lô, Bắc Tô Di, hoặc sách Bô Lâu Bà Tỳ Đề Ha, Đông Tô Di, hoặc sách Ô Sai Ba Cử, hoặc sách Nị Sai Ba, ném, hoặc sách Ta Già La, biển, hoặc sách Bạt Xà La Kim Căng, hoặc sách Lê Già Ba La Đề Lê Già qua lại, hoặc sách Tỳ Khê Đa, đồ ăn thừa, hoặc sách Ca Nộ Phù Đa, vị tằng hữu, hoặc sách Sa Ta Đa La Bạt Đa, như phục truyền, hoặc sách Già Na Na Bạt Đa, toán truyền, hoặc sách Hiu Sai Ba Bạt Đa, cử truyền, hoặc sách Ni Sai Ba Bạt Đa, trịch truyền, hoặc sách Ba Đà Lê Cư Túc, hoặc sách Tịch Câu Đa La Ba Đà Na Địa, từ hai câu tăng thượng, hoặc sách Đa Bà Đà Thâu Đa La, thêm 10 câu trở lên, hoặc sách Vị Đồ Bà Sái Ni Trung Lưu, hoặc sách Lê Sa Gia Ta Đa Ba Đi Tỳ Đa, khổ hạnh của chư tiên, hoặc sách Đà La Ni Ti Soa Lê, quán đất, hoặc sách Già Già Na Ti Lệ Soa Ni, quán hư không, hoặc sách Cát Bồ Sa Địa Ni Sơn Đà, hạt quả tất cả thuốc, hoặc sách Sa La Tăng Già Hà Ni Tổng Lãm, hoặc sách Cát Bà Lâu Đa, tất cả tiếng. Thái tử trình bày tên các sách rồi, lại thưa hỏi quỹ phạm sư, thưa tôn sư, có 64 tên sách như vậy, không biết tôn sư dạy cho tôi sách nào? Tịch Bà Mật Đa La nghe thái tử kể tên sách trong lòng hoan hỉ vui mừng hớn hở, nhưng thầm nghĩ hổ thẹn dẹp bỏ được tánh cống cao ngã mạn, đến trước thái tử đọc kệ ca ngợi. bậc trí tuệ thanh tịnh ít có, khéo tùy thuận các pháp thế gian, chính thân ngài uyên thâm các luận, lại trở vào lớp học của ta, sách như vậy ta chưa từng học. Nhưng thái tử lại thông tất cả, đại đạo sư cho cả trời người nay ta lại theo ngài học hỏi. Bấy giờ có 500 đồng tử của quần thần thuộc dòng họ Thích đồng vào lớp học với thái tử, họ tập viết và tập đọc các mẫu tự, do oai đức của thái tử cộng với thần lực của chư thiên, nên trong khi 500 đồng tử tập đọc các mẫu tự, lại lồng vào đó những âm thanh khác như. Khi 500 đồng tử đọc chữ A thì phát ra tiếng các hành vô thường, khi 500 đồng tử đọc chữ Y thì phát ra tiếng tất cả các căn đều phòng hộ. Khi 500 đồng tử đọc chữ yêu thì phát ra tiếng tâm được tịch định, khi 500 đồng tử đọc chữ ít thì phát ra tiếng các pháp lục nhập phải chứng biết. Khi 500 đồng tử đọc chữ ô thì phát ra tiếng phải ra khỏi biển lớn phiền não, khi 500 đồng tử đọc chữ ca thì phát ra tiếng phải thọ các nghiệp báo đã tạo. Khi 500 đồng tử đọc chữ khư thì phát ra tiếng dậy nhổ tất cả cội gốc phiền não, khi 500 đồng tử đọc chữ già thì phát ra tiếng 12 nhân duyên rất khó vượt qua. Khi 500 đồng tử đọc chữ hàng thì phát ra tiếng các vô minh che lấp dày đặc phải trừ sạch. Khi 500 đồng tử đọc chữ Nga thì phát ra tiếng khi Như Lai thành Phật đối với chúng sinh sợ sệt ở các phương khác ngài bố thí vô úy. Khi 500 đồng tử đọc chữ Giá thì phát ra tiếng cần phải chứng biết bốn pháp chân lý. Khi 500 đồng tử đọc chữ Xa thì phát ra tiếng phải biết ngày nay có bao tâm mê hoặc tà vậy dua nịnh đều phải trừ diệt. Khi 500 đồng tử đọc chữ xà thì phát ra tiếng, phải vượt qua biển sinh tử, khi 500 đồng tử đọc chữ xã thì phát ra tiếng, phải xô ngã, và bẻ gãy cây cờ ma phiền não. Khi 500 đồng tử đọc chữ nhã thì phát ra tiếng, phải dạy bốn chúng thuận tu giáo pháp. Khi 500 đồng tử đọc chữ cha thì phát ra tiếng, tất cả chúng sinh phàm phu khắp tất cả mọi nơi kinh sợ lời nói vô thường này. Khi 500 đồng tử đọc chữ trá thì phát ra tiếng, cần phải nhớ nghĩ chữ trá này, nếu các căn thuần thục không còn đắm các pháp tức được chứng biết. Khi 500 đồng tử đọc chữ đồ thì phát ra tiếng, phải chứng được bốn pháp như ý túc tức bay được trên hư không. Khi 500 đồng tử đọc chữ trà thì phát ra tiếng, làm hoa bốc hoan hỉ, như lời nói chữ trà tiêu diệt các hành và 12 pháp nhân duyên vô thường hiển hiện. Khi 500 đồng tử đọc chữ noa thì phát ra tiếng, người đắc đạo khi thọ lợi dưỡng, không có một vi trần phiền não nào không tiêu diệt mà thọ sự cúng dường của kẻ khác. Khi 500 đồng tử đọc chữ đa thì phát ra tiếng, nên hướng về khổ hạnh. Khi 500 đồng tử đọc chữ tha thì phát ra tiếng, phải quán như thế này, tâm của tất cả chúng sinh như chiếc búa, các cảnh giới bên ngoài như che gỗ. Khi 500 đồng tử đọc chữ đà thì phát ra tiếng thế này, phải đồng tu hạnh bố thí và khổ hạnh. Khi 500 đồng tử đọc chữ tha thì phát ra tiếng, phải có tiếng pháp. Khi 500 đồng tử đọc chữ na thì phát ra tiếng, cần phải dùng ẩm thực để sống. Khi 500 đồng tử đọc chữ bá thì phát ra tiếng, chân như thật đế. Khi 500 đồng tử đọc chữ phà thì phát ra tiếng, phải thành đạo chứng diệu quả, khi 500 đồng tử đọc chữ bà thì phát ra tiếng, mở tất cả các trói buộc. Khi 500 đồng tử đọc chữ bà thì phát ra tiếng, không còn thọ thân đời sau, khi 500 đồng tử đọc chữ ma thì phát ra tiếng, tất cả sự khủng bố của sinh tử đáng sợ.
Khi 5 đồng tử đọc chữ ra thì phát ra tiếng, người diễn nói rõ tất cả các pháp môn, khi 500 đồng tử đọc chữ ra thì phát ra tiếng, phải có tam bảo. Khi 500 đồng tử đọc chữ la thì phát ra tiếng, đoạn các ái, khi 500 đồng tử đọc chữ bà thì phát ra tiếng, đoạn tất cả chủng tử căn bản của thân. Khi 500 đồng tử đọc chữ xa thì phát ra tiếng, chứng được chỉ quán, khi 500 đồng tử đọc chữ xa thì phát ra tiếng, phải biết sáu cõi. Khi 500 đồng tử đọc chữ ta thì phát ra tiếng, phải chứng các trí, khi 500 đồng tử đọc chữ hà thì phát ra tiếng, phải đánh tan các phiền não. Khi 500 đồng tử sướng các tự mẫu, do sức oai thần của thái tử cùng với sự hộ trì của chư thiên, do đó mới phát ra âm thanh diễn tả các pháp môn vi diệu bí mật sâu xa như vậy. Rồi sau đó, đại vương Tịnh Phạn nhóm họp các quần thần cùng thảo luận. Này các khanh, tất cả quần thần ai biết ở đâu có võ sư võ thuật cao cường, có tay sử dụng các binh khí, trí lực hơn người, có thể làm thầy dạy thái tử Tất Đạt Đa Ta quần thần tâu. Đại vương phải biết, ở xứ này có chàng Sa Đề Đề Bà, nhà tùy dịch Nhẫn Thiên, con của Thiện Giác thuộc dòng họ Thích, người võ nghệ cao cường, thông thạo 29 kỹ năng, kỹ thuật tinh vi. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, song hết sức lanh lẹ và rắn chắc, người có thể làm thầy dạy thái tử. 29 kỹ năng đó là phóng lên lưng voi, vọt lên xe, lao qua hầm, nhảy lên ngựa, bắn tên giỏi, chạy nhanh, ý chí kiên cường, thân cử động nhẹ nhàng lanh lẹ. Nhận định thận trọng, có tài huấn luyện, có tài dùng móc câu điều khiển voi, hiểu biết rành rẽ thi hành chu đáo, vãi lưới bắt voi, lại khéo nuôi dưỡng xúc vật, xử đoán nghiêm minh. có tài chỉ huy mã binh, lão luyện am tường địa thế núi sông, tay nắm chắc chắn, chân đứng vững vàng, chải đầu búi tóc, bền vững chắc chắn, có thể phá có thể mở, có thể xẻ có thể bừa. Bắn không lạc đích có tài trương cung sắt vô song, xa nghe âm thanh bắn tên liền trúng, bắn nhằm tên vết thương rất sâu, sáng suốt thông minh, lời nói tao nhã, biện luận mẫn tiệp. Hiểu biết rõ ràng, sách lược đa mưu, ban cổ luận kim, tùy thời huyền truyền. Bao bí quyết võ thuật sử dụng binh khí người đều thông đạt nên chỉ một mình Xà Đề Đề Bà mới có khả năng dạy tất cả võ thuật sử dụng binh khí cho thái tử. Đại vương Tịnh Phạn nghe lời nói này, hết sức vui mừng, liền ra lệnh quần thần mời Nhẫn Thiên, Xà Đề Đề Bà, khi Nhẫn Thiên đến, nhà vua ra lệnh. Khanh có thể dạy tất cả võ thuật sử dụng các binh khí cho thái tử Tất Đạt Đa Chăng, Nhẫn Thiên đáp. Kẻ hạ thần này có thể đảm trách, đại vương lại nói, nếu khanh chấp nhận, phải dạy con ta đạt được kết quả hết sức tốt đẹp. Lúc ấy, vua Tịnh Phạn vì thái tử cho lập một hoa lâm viên tên là Cần Cù, để cho thái tử du ngoạn vui chơi, hoặc luyện tập võ nghệ. Cùng lúc ấy, có 500 quần thần hoàng gia cũng vì con mình đều lập hoa viên để cho các đồng tử dạo chơi, hay tập võ nghệ trong hoa viên của mình. Bấy giờ võ sư Nhẫn Thiên đem thái tử và 500 đồng tử vào hoa viên Cần Cù để dạy cách thức sử dụng các binh khí. Khi võ sư Xà Đề Đề Bà đem các thứ binh khí để chuẩn bị dạy cho thái tử thấy rồi đều không sử dụng, nói với Nhẫn Thiên. Võ sư hãy dạy các thứ binh khí này cho 500 đồng tử, còn ta biết rồi chẳng cần tập học. Nhẫn Thiên liền vì 500 đồng tử dạy cách sử dụng các binh khí ấy, các đồng tử học chẳng bao lâu, mỗi người đều được thành tựu 29 kỹ năng một cách thông thạo. 29 kỹ năng đó là, nhảy vọt lên xe, ngựa và voi trắng, cho đến chỉ thế lực trương cung sắt, 500 đồng tử đối với các pháp này đều thành tựu một cách hết sức lão luyện. Trí tuệ sáng suốt, sử dụng lanh lẹ. Nhẫn Thiên lại dạy các kỹ thuật mà một vị vua cần phải có, hết sức siêu việt như các sách kế toán, hiểu biết sử dụng toán số, điêu khắc ấn loát, phân biệt rõ các âm cung, thương, luật lữ. Ca múa vui chơi, cách nói năng hoạt bát, hoặc chế tạo các vòng cong bằng ngọc quý kỳ lạ, nhuộm các màu sắc y phục hội họa tranh ảnh, hay các việc hòa hợp hương liệu. Hoặc hoa tay viết chữ chân chữ thảo, hoặc sáng tác văn chương, hoặc có thể nhào lộn trên lưng bạch tượng, hoặc xoay tròn trên yên ngựa yên lạc đà, hoặc có thể uốn quanh nơi đầu, cổ, đuôi, chân ngựa voi và lạc đà một cách tài tình. Tất cả những kỹ thuật như vậy, 500 đồng tử đều được điêu luyện, hoặc ở trên xe cũng có tài sử dụng các binh khí như múa đao, phóng lao, trương cung bắn tên sử dụng đều được thoải ý. Hai khuỷu tay vung múa một cách huyền chuyển, sức đánh thích hợp với búa đao, khi tấn khi thoái, nắm lấy ống chân, chụp lấy cánh tay, có tài ném đá, có tài chạy nhanh. Cho đến các môn võ thuật tay có khí cụ, và nghe tiếng bắn tên, liền trương cung sắt bắn lại như mưa, thái tử đối với tất cả các thứ này đều cho qua không học lại nói. Ta đã am tường các loại ấy, võ sư chẳng cần phải dạy. Nhẫn Thiên muốn dạy các pháp yếu của một vị vua, như là, xem thiên văn, pháp cúng tế, xem tướng tốt xấu, suy tìm những việc đã qua, khéo quở trách lời nói sai lầm, biết rõ tiếng các loài cầm thú. Thông đạt thinh luận, tạo tác các nghề, giải đáp nguyên nhân các nghề, các môn chú thuật, ngoài ra còn 10 thứ danh tự, các pháp chánh trị của bậc tiền bối, tất cả các kinh điển. Nhẫn Thiên đều đem dạy cho thái tử cùng các đồng tử hoàng gia. Đối với những kẻ khác, học các kinh luận này phải trải qua nhiều năm tháng, mà có người thành công, có người không thành công, các kinh luận và kỹ thuật ấy, đối với thái tử chỉ học trong 4 năm là thành công một cách dễ dàng, ngoài ra các đồng tử hoàng gia cũng thông đạt một cách tự tại, lúc ấy Nhẫn Thiên liền làm kệ ca ngợi thái tử còn tuổi thơ, học tập rất dễ dàng. Chẳng dùng nhiều trí lực, chốc lát tự thông đạt, thời gian học tập ít hơn kẻ học nhiều năm, kỹ năng ngài học qua tài giỏi hơn mọi người.